Vì trong thời đại ấy áp lực bên ngoài rất lớn, do vậy lúc soạn sớ sau tổ phải cực lực dùng nhất thừa viên giáo Hoa Nghiêm và Pháp Hoa để chỉ bày sự vĩ đại và chẳng thể nghĩ bàn của pháp môn này. Từ chuyện này ta cũng có thể thật sự thấy được học vấn và đạo đức của tổ. Nếu ngài chẳng phải bậc đại thông gia, quả thật sẽ không thể làm được. Có thể thấy Liên Trì đại sư tinh sâu tịnh độ, y theo phương pháp này để tu hành, hoằng dương pháp môn này chẳng phải là mù quáng. Từ hết thể các kinh luận đại thừa, ngài đã quyết trạch pháp môn này. Chúng ta đọc truyện ký của ngài cũng có thể thấy được chuyện ấy. Dưới đây là câu trả lời. Cổ đức đáp dân: chư liễu nghĩa, bất liễu nghĩa giáo, giai thị liễu nghĩa, dĩ duy nhất tâm cổ, cứ thử tắc viên cơ đội giáo, hà giáo bất viên, lý tâm thiệp sự, hà sự bất lý. Đoạn này đã giảng trọn hết Phật pháp. Nếu hỏi Phật pháp là gì, dùng mấy câu này để đáp sẽ trả lời rất viên mãn. Nói theo cách này, không chỉ kinh Phương Đẳng mà chẳng có một pháp nào không phải là Phật pháp. Quý vị nói xem, có pháp nào chẳng phải là Phật pháp? Phật pháp là gì? Duy tâm sở hiện gọi là Phật pháp. Có pháp nào chẳng do duy tâm sở hiện? Pháp nào cũng đều là giống như nằm mộng. Tất cả cảnh giới trong mộng hoàn toàn do tâm biến hiện, tuyệt đối chẳng có cảnh giới nào không do tâm quý vị biến hiện. Có cảnh giới nào đến từ bên ngoài cái tâm của quý vị hay chăng? Không có. Toàn là vật do tâm của chính quý vị biến hiện. Nếu trong mộng quý vị bỗng nhiên giác ngộ, tâm ta là gì? Tâm ở trong thân thể ta. Những gì ở ngoài thân thể chẳng phải là tâm. Hiểu như vậy thì sai mất rồi. Hết thảy mọi người trong giấc mộng do chính quý vị biến ra, tuyệt đối không thể nói họ chẳng dính líu gì đến quý vị. Quý vị nằm mộng thấy hết thảy mọi người, kẻ ta ưa thích lẫn kẻ ta chán ghét, đều do chính quý vị biến ra. Trong mộng quý vị mộng thấy hết thảy mọi vật, chúng cũng do chính quý vị biến ra. Chẳng có gì không do chính mình biến. Do vậy nói, ngoài pháp chẳng có tâm, ngoài tâm chẳng có pháp. Tận hư không trọn pháp giới, mười phương ba đời hết thảy vạn pháp, toàn là vật được biến hiện bởi tự tâm của chúng ta. Quý vị nói xem, chân như bổn tánh ở chỗ nào? Tùy tiện, lấy bất cứ pháp nào cũng đều được. Chẳng có một pháp nào không phải. Giống như hỏi chúng ta về kiến tánh, tánh ở nơi đâu? Giống như quý vị nằm mơ, đang trong lúc nằm mơ, hỏi quý vị tâm của anh ở đâu? Tùy tiện lấy vật nào cũng được. Bởi lẽ hết thể các pháp thể đều do tâm tánh của quý vị biến ra. Đó gọi là dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Chúng ta dùng vàng ròng chế thành mấy ngàn món, qua đến mấy dạng hình thức hình dạng, đủ mọi thứ khác biệt. Vàng ở nơi đâu? Tùy tiện lấy bất cứ vật nào cũng đều là vàng. Chẳng có gì không phải. Do vậy có kẻ hỏi, chân như bổn tánh ở đâu? Không có một pháp nào chẳng do chân như bổn tánh biến ra. Hết thảy các pháp đều là tướng phần, tức là hình trạng của chân như bổn tánh. Tướng là tánh, tánh là tướng. Cho nên chẳng có pháp nào chẳng phải là chân như bồn tánh. Nếu quý vị đã hiểu thì đó là kiến tánh, được nói trong kinh Phật. Sách vở thế gian có giống như vậy hay không? Đương nhiên cũng là như vậy. Phật giáo giảng như vậy, các giáo pháp ngoại đạo có giảng như vậy hay không? Thấy đều là như vậy. Chẳng có một pháp nào không phải. Vì thế, đối với cảnh giới, tâm quý vị bình đẳng. Tâm bình đẳng liền phóng quang minh, trí tuệ liền sanh khởi. Hiện nay chúng ta bất bình đẳng trong hết thảy cảnh giới. Đấy là mê, bất giác. Giác là gì? Tâm bình đẳng là giác. Chẳng mê là gì? Tâm bình đẳng chẳng mê. Vẫn còn bất bình đẳng thì là mê hoặc điên đảo. Vì vậy bản thân chúng ta phải giác ngộ. Đãi người xử sự tiếp vật, tâm chúng ta có bình đẳng hay không? Bình đẳng thì quý vị là Bồ Tát, là Phật. Thật sự hành Bồ Tát Đạo. Do vậy, trong tâm chính mình phải thật sự bình đẳng. Nhưng đãi người tiếp vật, xử sự, phải dùng cái tâm bình đẳng để tùy thuận sự bất bình đẳng trong thế gian. Chẳng hạn như người ta hỏi, cái gì đây? Quý vị trả lời, đây là một quyển sách. Nói một quyển sách tức là chẳng bình đẳng. Nó không có tên mới là bình đẳng. ta dấy lên một niệm sẽ chẳng bình đẳng. Nhưng tâm ta bình đẳng, vì kẻ khác gọi nó là sách, ta thuận theo kẻ khác mà gọi nó là sách, chẳng phải là ta phân biệt chấp trước. Nói đây là sách là vì kẻ khác phân biệt chấp trước thứ này là sách, nên ta cũng thuận theo sự phân biệt và chấp trước của người ấy mà phân biệt chấp trước, chính mình chẳng phân biệt chấp trước. Do vậy, tâm địa tỏa quang minh, tâm địa thanh tịnh, thì chân tượng sự thật. Nếu trong tâm chính mình thật sự có chấp trước, phân biệt, hỏng rồi. Đó là mê, chắc chắn là chưa ngộ. Chắc chắn tâm và cảnh, tánh và tướng chưa thể dung hợp thành một. Phật Pháp phải học từ chỗ này, mà cũng cầu từ chỗ này. Cổ nhân nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Hết thể các kinh hoàn toàn là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Trong khi giảng tựa đề Kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi đã nói điều này. Kinh Hoa Nghiêm là danh xưng chung của hết thể các kinh. Không chỉ gồm trọn những gì Đức Phật đã nói, mà hết thể các pháp thế gian không do Đức Phật nói cũng đều được bao gồm toàn bộ trong danh từ này, thì ý nghĩa ấy mới được nói rất viên mãn. Ngài Tổ Liên Trì đã dùng đoạn thứ nhất để trình bày các ý nghĩa trong tựa đề kinh. Ý nghĩa ấy rất sâu. Giảng tựa đề Phật Thuyết A-di-đà Kinh đến đây là hết một đoạn. Nhị dịch nhân giảng về người phiên dịch được ghi trong phần tựa đề. Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch. Phần nhân đề gồm có bốn đoạn. Đoạn thứ nhất là Diêu Tần, chỉ thời đại, niên đại trong lịch sử Trung Quốc. Có tất cả bốn triều đại chọn Tần làm quốc hiệu. Vì thế phải lấy họ của hoàng đế đặt trước chữ Tần thì mới biết là triều đại Tần nào. Tại Trung Quốc, người đầu tiên lấy chữ Tần làm quốc hiệu chính là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng họ Doanh, nên triều đại của ông ta gọi là Doanh Tần. Người thứ hai là Phù Kiên, thành lập một nước Tần tại địa bàn Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc. Lịch sử gọi triều đại này là Phù Tần. Sau khi thua trận Tỳ Thủy, Phù Kiên bị thuộc hạ là tướng quân Diêu Trành phát động chánh biến, giành ngôi hoàng đế. Quốc hiệu vẫn gọi là Tần, nên sử gọi triều đại này là Diêu Tần, thuộc thời đại Đông Tần. Tam Tạng Pháp Sư là học vị. Này chúng ta nói đến các danh xưng học vị như tiến sĩ, học sĩ, vân vân. Vị Pháp Sư này có khả năng thông đạt Tam Tạng. Nói cách khác, Ngài là bậc chuyên gia về Phật học, thông đạt kinh, luật, luận Tam Tạng, chỉ hiểu giới luật. Chúng ta sẽ gọi Ngài là luật sư. Chỉ hiểu luận, chúng ta gọi Ngài là luận sư. Đều là chưa thể hoàn toàn thông đạt. Vị hoàn toàn thông đạt được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, có địa vị cao nhất trong Phật giáo. Tam Tạng Pháp Sư đúng là tiến sĩ, học rộng nghe nhiều. Học vị như vậy đó, phàm những vị dịch kinh đều là Tam Tạng Pháp Sư, thông đạt hết thảy, chẳng đến nỗi dịch sai ý nghĩa. Cư Ma La Thập là tên của Pháp Sư, dịch là phiên dịch. Diêu Tần Tiêu Đại chỉ ra thời đại. Tam Tạng hiện đức, nêu bài đức năng, Ngài thông đạt Tam Tạng. La Thập xuất danh, La Thập là nêu rõ danh hiệu của Ngài. Dịch chi nhất tự kết thành năng phiên nhân giả, chữ dịch chỉ người phiên dịch. Xuất xứ thỉ mạc bị tiền, tư bất trung lục. Kinh này được dịch hai lượt, lần đầu tiên do Cư Ma La Thập đại sư dịch, lần thứ hai do Huyền Trang đại sư dịch dưới đời Đường. Trong phần trước đã từng nói rồi, không cần lặp lại. Cổ xưng thập sư, thất Phật dĩ lai dịch kinh sư giả. do thị lược cử, thả dị thất Phật di ngôn nhĩ. Trong phần quyền nghĩa thuộc quyển thứ nhất của bộ sớ sau đã giới thiệu tỉ mỉ tiểu sử La Thập Đại Sư, ở đây chẳng nhắc lại. Nhưng giảng vào kinh văn trong phần nhân đề chẳng thể không giới thiệu, cho nên bổ sung thêm vài ý nghĩa. Cổ đức nói, Cư Ma La Thập Đại Sư trong quá khứ là người phiên dịch kinh điển của bảy Đức Phật. Đời đời kiếp kiếp phát tâm hoằng pháp lợi sanh, làm công đức phiên dịch, cho nên ngài dịch vô cùng hay. Nói như vậy vẫn là nói đại lược, vì chỉ nêu ra bảy vị Phật gần nhất. Phu Tỳ Bà Chí Ư Thích Ca, thủ dĩ chỉ kinh nhị kiếp, từ Tỳ Bà Thi Phật cho đến Thích Ca Phật. Ba vị Phật cuối cùng trong kiếp trước đó, khởi đầu kiếp này có bốn vị Phật, hợp thành bảy vị Phật, kể từ đầu đến đuôi là hai kiếp. Tỳ Bà Thi Phật, Tỳ Bà Thi dịch sang tiếng Hán là thắng quán, nghĩa là quán chiếu thù thắng. Vị Phật thứ hai là Thi Khí Phật, Thi Khí dịch sang tiếng Hán là trì kế, kế là đầu tóc kết thành búi, trì có nghĩa là gìn giữ. Vị thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật, Tỳ Xá Phù dịch sang tiếng Hán là biện nhất thiết tự tại. Vị thứ tư, tức vị Phật thứ nhất trong hiền kiếp, là Câu Lưu Tôn Phật. Câu Lưu Tôn dịch nghĩa tiếng Hán là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn, như Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh Phiền Não, ngài đều đoạn hết. Danh hiệu Phật có ý nghĩa ấy. Vị Phật thứ hai trong hiền kiếp, tức vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật, là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, dịch nghĩa là Kim Sắc Tiên. Vị Phật thứ ba trong hiền kiếp là Ca Diếp Phật, dịch nghĩa là Ẩm Quang Phật. Quang minh của ngài vô cùng chói lọi, khi Phật hiện diện hết thảy những ánh sáng khác đều chẳng thể thấy, giống như ban ngày dưới ánh mặt trời mà bật đèn điện chẳng thấy ánh sáng của đèn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời. Vì quang minh của Phật quá lớn, gồm thâu những ánh sáng khác nên gọi là Ẩm Quang. Vị thứ tư trong hiền kiếp là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dịch nghĩa là Năng Nhân Tịch Mặc. La Thập Đại Sư là vị phiên dịch kinh điển của bảy vị Phật ấy. Ngài đã phát nguyện ấy. Vì sao ở đây Đại Sư nói là lược cử? Quý vị đọc đoạn văn tiếp theo sẽ biết. Nhi Di Đà thành Phật thập kiếp, A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp, Tắc Trang Nghiêm kiếp tiền, Cánh Thượng cửu kiếp, Sở Lịch dĩ kỷ dạng Phật. Có thể thấy rằng nói ngài là vị sư dịch kinh của bảy Đức Phật đích xác là nội đại lược, chỉ giới thiệu mấy vị gần nhất, chẳng nói tới mấy vị trước đó. Nếu kể cả những vị trước đó thì ngài đời đời kiếp kiếp phát nguyện dịch kinh Phật. Dịch kinh Phật đều là sau khi Đức Phật đã diệt độ, lúc Đức Phật tại thì chẳng cần phải dịch. Phật dị nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Ngôn ngữ của Phật vô cùng kỳ diệu, ngài ở nơi ấy thuyết pháp, chúng ta là hạng người nào nghe giảng cũng đều cảm thấy giống hệt như Đức Phật đang sử dụng ngôn ngữ ở quê hương ta. Bất luận người nào thân cận Phật, chẳng có ai nghe mà không hiểu lời Đức Phật nói. Sau khi Đức Phật diệt độ, hàng Bồ Tát đều có năng lực ấy, cho nên phải theo đuổi công tác phiên dịch. Ký lục phương chư Phật, mị bất tán tháng thử kinh. Trong kinh này, La Thập Đại Sư dịch là lục phương Phật, Tức là mười phương hết thảy chư Phật không có vị Phật nào chẳng tán thán bộ kinh này. Tác dạng Phật dĩ lai, diệt tất giai thuyết thử kinh, diệt tất giai hữu dịch giả. Đây là suy đoán dựa theo lý, tình hình nhất định phải là như thế. Chúng ta đối chiếu cẩn thận kinh Vô Lượng Thọ với kinh này để nghiên cứu, sẽ hiểu rõ một sự thật. Mười phương thế giới chúng sanh căn tánh khác nhau, Đức Phật thuyết pháp là ứng cơ thuyết pháp. Mỗi vị Phật trong mỗi thế giới, đối với chúng sanh trong mỗi thế giới ấy, sẽ nói các pháp môn khác nhau. Chỉ có một bộ kinh Di Đà này là tương đồng. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, không vị Phật nào chẳng nói, chẳng hộ trì, chẳng hoằng dương. Bộ kinh này chính là khoa mục mà chư Phật Bồ Tát trong hết thảy thế giới thuộc mười phương ba đời cùng tu. Không chỉ là cùng tu, thưa quý vị, nó lại còn là khoa mục bắt buộc phải tu của hết thảy chư Phật. Bất luận tông phái nào ở Trung Quốc, khóa tụng kinh tối đều niệm kinh Di Đà. Có thể thấy bộ kinh này vô cùng trọng yếu. Nó là pháp môn bậc nhất và bộ kinh bậc nhất để chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Nhưng hiện thời, người học Phật chuyên môn học kinh Di Đà vẫn chẳng nhiều lắm. Do nguyên nhân nào? Kinh đã nói rất rõ ràng, chẳng thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Đó là do thiện căn phước đức nhân duyên của người ấy ít ỏi. Người ấy tu những thứ khác, nếu người ấy có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên thì chuyện gì cũng không làm, chuyên tu bộ kinh này. Do vậy phải hiểu, suốt đời chuyên tu bộ kinh này, đó là thiện căn phước đức nhân duyên, thấy đều tròn đủ. Người ấy nhất định giảng sanh trong một đời này, sau khi giảng sanh nhất định thành Phật. Do vậy, người ấy không nghiên cứu tràn lan những kinh điển khác, mà chọn lấy pháp môn bậc nhất và kinh điển bậc nhất, đã được mười phương chư Phật đề xướng. Chúng ta nhất định phải nhận biết điều này. Đại sư nói hết thảy chư Phật đều giảng kinh này. Sau khi Đức Phật diệt độ, trong thời kỳ tượng Pháp hoặc mạt Pháp, kinh này nhất định phải được phiên dịch. Vì thế có những vị Bồ Tát phát tâm đời đời kiếp kiếp làm công tác dịch thuật này. Đại khai La Thập Đại Sư thuộc loại nhân vật ấy, tuyệt đối chẳng phải là phàm nhân. Như kinh xưng mẫu Phật giả viết. Kinh xưng mẫu Phật là Ma Gia Phu Nhân, tức là mẹ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma Gia dịch sang tiếng Hán là Huyễn Sanh, vì Ma Gia Phu Nhân đã dùng pháp môn Như Huyễn để huyễn sanh ra Đức Phật. Kinh dạy trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật giảng sanh, mười phương chư Phật mỗi ngày ba thời thuyết pháp trong bụng Ma Gia Phu Nhân. Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát thị hiện giáng sanh trong nhân gian, tuy hoài thai 10 tháng giống như chúng ta, các ngài chẳng hứng chịu nỗi khổ thai ngục. Ở trong thai mẹ, ngài khai đại pháp hội, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp trong ấy, chư Phật Bồ Tát đều đến nghe. Bọn phàm phu chúng ta ở trong thai mẹ 10 tháng giống như ở trong địa ngục, khổ chẳng thể nói nổi. Trong kinh Đức Phật đã hình dung nỗi khổ ấy giống như địa ngục, nên gọi là thai ngục khổ. Sau khi đầu thai bèn mê hoặc điên đạo, giống như bị nhốt trong tù ngục. Mẹ ăn chút gì nọng, con như đang ở trong bát nhiệt địa ngục. Mẹ uống một chén nước lạnh, con giống như ở trong bát hang địa ngục, khổ gần chết. Đức Phật giáng sanh khác hẳn, nên gọi là Như Huyễn là do ý nghĩa này. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Ma Gia Phu Nhân còn nói, ngài cũng là bậc đại quyền thị hiện, phát nguyện đời đời kiếp kiếp muốn làm Phật mẫu. Do vậy, không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật là do ngài hoài thai sanh ra, mà 1000 vị Phật xuất thế trong hiền kiếp đều do Ngài hoài thai sanh ra, đời đời kiếp kiếp làm Phật mẫu. Thế thị Phật sanh, ngã di kỳ mẫu. Maya phu nhân nói như vậy, tử Phật già diệt. Tử Phật là La Hầu La. Ngài là con của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là bậc đại quyền thị hiện. Thế thị Phật xuất, ngã di kỳ tử. Đại sư nêu hai trường hợp trong kinh ấy để nói, dĩ thị lệ chi, thập sư dịch kinh, hà sĩ thất Phật. Tôi nghĩ có thể là Ngài cũng đời đời kiếp kiếp, hệ Phật xuất thị, Ngài bèn dịch kinh, Ngài đều tiến hành phiên dịch. Nêu lên thí dụ này để nói rõ. Nhìn từ mặt hình tượng, La Thập Đại Sư là người dịch kinh của bảy Đức Phật, nhưng bổn lai diện mục của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Có thể là Ngài cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo đuổi công tác dịch kinh. Nhi thử kinh lưu thông cửu viện, ư thị ít tịnh. Chúng ta lại càng tin tưởng bộ kinh này được lưu thông trong hết thảy các cõi Phật khắp mười phương ba đời. Nói tới các kinh khác, chưa chắc mọi thế giới đều giống nhau, nhưng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn giống nhau. Đến bất cứ thế giới nào đều thấy hai kinh này xứng lý tác tự tánh dung thông ẩn hiện, thị hoa phạm phiên dịch nghĩa, dung thông trùng trùng vô ngại. Ẩn hiện là hình tượng của sự dung thông. Đúng như kinh Pháp Hoa đã nói, bách giới thiên như. Trí giả đại sư đọc kinh Pháp Hoa đã nêu tỏ tinh nghĩa của kinh Pháp Hoa, khái niệm bách giới thiên như. Nói cách khác, không có một pháp nào chẳng như, như là chân như, tức là nói về bổn tánh. Hết thảy các pháp là tướng, tướng như tánh, tánh như tướng. Chúng ta dùng một tỷ dụ để nói, thì màn hình tivi có thể hiển hiện tướng. Chúng ta sánh ví màn hình với chân như.